Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: giới thiệu quy định của pháp luật về hoạt động hòa giải ở cơ sở, câu chuyện pháp luật, và cuối cùng là thông tin về hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe chúng tôi giới thiệu một số quy định của pháp luật về hoạt động hòa giải ở cơ sở. Thứ nhất, về căn cứ tiến hành hòa giải. Theo quy định tại Điều 16 Luật Hòa giải ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau đây. 1. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải. 2. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ việc thuộc phạm vi hòa giải. 3. Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Thứ hai, về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải. Nhằm đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự tự nguyện của các bên, phát huy tính tích cực, chủ động, hợp tác của các bên trong quá trình hòa giải, Điều 17 Luật Hòa giải ở cơ sở quy định các bên trong hòa giải có quyền và nghĩa vụ sau. 1. Lựa chọn đề xuất hòa giải viên, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải. 2. Đồng ý hoặc từ chối hòa giải, yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải. 3. Yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai. 4. Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung hòa giải. 5. Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ việc, cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan. 6. Tôn trọng hòa giải viên, quyền của các bên có liên quan. 7. Không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa điểm hòa giải. Thứ 3. Về tiến hành hòa giải được tiến hành trực tiếp bằng lời nói với sự có mặt của các bên. Trong trường hợp các bên có người khuyết tật thì có sự hỗ trợ phù hợp để có thể tham gia hòa giải. Hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai theo ý kiến thống nhất của các bên. Trường hợp các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau thì tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố đó phối hợp thực hiện việc hòa giải và thông báo với trưởng ban công tác mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp thực hiện. Tùy vào vụ việc, cụ thể trên cơ sở quy định của pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân, hòa giải viên áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm giúp các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong vụ việc để các bên thỏa thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó. Trong quá trình hòa giải, nếu thấy cần thiết, hòa giải viên là một trong các bên khi được sự đồng ý của bên kia có thể mời người có uy tín trong dòng họ ở nơi sinh sống, nơi làm việc, người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội, già làng, chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ việc, đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc người có uy tín khác tham gia hòa giải. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, hòa giải viên hướng dẫn các bên đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ việc hòa giải vào sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trường hợp các bên đồng ý thì lập văn bản hòa giải thành. Hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải do mình trực tiếp giải quyết.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Xả rác xuống nguồn nước chung. Anh Tỉnh và anh Vang cùng lấy nước sinh hoạt chung một con mương dẫn từ nước sông vào. Gia đình anh Tỉnh ở đầu nguồn nhưng thường xuyên xả rác và nước thải xuống nguồn nước chung. Anh Vang đã góp ý nhiều lần nhưng Tỉnh không chịu sửa đổi và còn có những hành vi thiếu văn hóa. Hai bên nhiều lần mắng chửi, xô xát nhau. Tổ hòa giải đã tiến hành xác minh, xác định được việc anh Tỉnh xả rác vào nguồn nước chung là có thật và tiến hành gặp gỡ anh Tỉnh. Các thành viên tổ hòa giải đã phân tích cho anh Tỉnh biết những quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản pháp luật khác có quy định nghiêm cấm xả rác và rác thải trực tiếp xuống nguồn nước. Hơn nữa, việc giữ gìn vệ sinh nguồn nước, sử dụng nước sông là tập quán lâu đời của nhân dân trong vùng. Mặt khác, hành vi của anh Tỉnh đã được anh Vang góp ý nhiều lần nhưng vẫn cố tình tái diễn và có những hành vi thiếu văn hóa đối với người đã góp ý chính đáng cho mình. Như vậy, cả về tình và về lý, anh Tỉnh đã sai. Anh Tỉnh cần phải xin lỗi anh Vang và chấm dứt ngay việc xả rác và nước thải xuống nguồn nước chung. Nếu còn tái diễn, căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật. Khi nghe phân tích lý giải của hòa giải viên, anh Tỉnh đã nhận ra những sai phạm của mình và công khai xin lỗi anh Vang, hứa sẽ chấm dứt ngay những việc làm sai trái của mình. Sau cuộc hòa giải thành, hòa giải viên đã thường xuyên tiếp xúc với anh Tỉnh, động viên anh Tỉnh thực hiện đúng cam kết để bảo vệ nguồn nước chung.
Câu chuyện chỉ vì mấy quả xoài. Cây xoài nhà chị Hiền nằm ở gần hàng rào, có nhiều cành cây chĩa sang nhà chị Liên hàng xóm. Khi xoài chín, chị Hiền sang nhà chị Liên hái quả, nhưng chị Liên không đồng ý với lý do quả xoài ở phần đất của ai thì người đó được hưởng, và dọa là sẽ chặt hết phần cành cây vươn sang, thậm chí đào cả rễ cây lan sang đất nhà chị. Mâu thuẫn nảy sinh giữa hai gia đình. Nhận thấy mâu thuẫn giữa hai gia đình, tổ hòa giải đã vào cuộc. Tổ hòa giải đã cử chị Hải là hòa giải viên, chi hội phụ nữ thôn đến các gia đình gặp gỡ trò chuyện và cùng các bên tháo gỡ mâu thuẫn. Căn cứ vào quy định của Bộ luật dân sự, người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định. Nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chị Hải đã phân tích cho chị Hiền thấy việc chị để cây vươn sang đất nhà chị Liên là trái với quy định của pháp luật. Chị Hiền phải chặt cành và rễ xoài vươn sang nhà chị Liên. Tuy nhiên, hai chị là hàng xóm, láng giềng của nhau thì nên tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần bán anh em xa, mua láng giềng gần. Do đó, các chị có thể thỏa thuận với nhau theo hướng nếu chị Hiền để cây xoài vươn sang vườn của nhà chị Liên thì đến khi xoài chín, chị Liên được hái một phần hoặc tất cả số xoài bên cành vươn sang. Khi nghe chị Hải phân tích và giải thích quy định của pháp luật, hai chị Hiền và Liên vui vẻ thống nhất sẽ cùng hái quả và mỗi nhà được một nửa.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về hoạt động hòa giải ở cơ sở trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh, thành phố nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm đội ngũ hòa giải viên trên cả nước đã thực hiện hòa giải và hòa giải thành phần lớn các mâu thuẫn tranh chấp vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2014, đội ngũ hòa giải viên đã tiếp nhận 167.782 vụ việc, trong đó hòa giải thành 151.404 vụ việc, đạt 77%. Hòa giải không chỉ góp phần giải quyết có hiệu quả các tranh chấp mâu thuẫn, vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc của nhà nước, nhân dân, mà còn trực tiếp góp phần củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Duy trì và phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục của dân tộc, phát huy quyền làm chủ, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phòng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận ổn định xã hội để phục vụ phát triển đất nước. Nhiều tỉnh, thành phố có tỷ lệ hòa giải thành cao như Hà Nội, Thanh Hóa, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Dương, Kiên Giang, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Bình, Tuyên Quang, v.v. Tuy nhiên, hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng còn một số hạn chế. Như ở nhiều nơi, hoạt động hòa giải ở cơ sở chủ yếu vẫn dựa trên uy tín, kinh nghiệm sống và kiến thức hiểu biết xã hội của hòa giải viên. Hòa giải viên chưa nắm chắc pháp luật trong hòa giải vụ việc. Tình trạng vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn còn xảy ra tương đối nhiều, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số vụ việc tuy không thuộc phạm vi hòa giải nhưng vẫn hòa giải, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Hoạt động hòa giải đôi khi còn mang tính hình thức, chiếu lệ, thụ động, thậm chí hành chính hóa. Hòa giải viên yêu cầu các bên phải có đơn đề nghị mới tiếp nhận và tiến hành hòa giải. Nhiều mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở không được hòa giải viên chủ động hòa giải, dẫn đến các bên tranh chấp khiếu kiện trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có không ít mâu thuẫn tranh chấp không được hòa giải kịp thời đã làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng, gay gắt, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe tính mạng của các bên, gây mất trật tự công cộng, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Những hạn chế nêu trên cần tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới để công tác hòa giải ở cơ sở thực sự phát huy tác dụng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đời sống cộng đồng. Thank you.
mặt vào sông quê. Ơi con sông giạt giao như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì eo mây trên má em hồng. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ trắng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vời tuổi thơ một xu bánh. Dòng xanh trong chảy mãi tới vô vào sông quê. Ơi con sông giạt giao như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì eo mây trên má em hồng. Ơi con sông quê, con sông quê. Dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng.
Con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa, nhịp cầu băng qua đưa lối dân rêu xưa thăm hoa bốn mùa.
con bước xanh mơ có hồ cá nên thơ mà lòng chim quê vẫn hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trăng thanh ngà, mỗi mùa lên tiếng ca gom tay gần nhau. Tôi hai thôn sao đầu, cầu tre bước chung vui em đường bao. Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chảy dần lên trăng màu, ba con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu.
Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng.
Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa vội vàng, ta còn vui hoài.
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy lại qua tình lứa đôi, lúa đồng mái xanh tươi, bước ta thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Sao đầu cầu che bước chung vui em sương bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chảy dần lên trăng màu ba con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu.
Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng.
Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa vội vàng, ta còn vui hoài.
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mai xanh tươi, mướp ca thắm nơi nơi và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Cầu đưa lối chung bước hai thôn ta đón trăm về mừng duyên quê.
Quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình hô bán nguyệt, chỉ ca tựa mạn thuyền. Là về trao duyên ấy quan họ về, là về trao duyên đó. Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát. Tiễn anh
quê tôi tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làm bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Xoài hương thơm đồng lúa chín, quan họ về mà là về trao duyên ấy, quan họ về là về trao duyên đó. Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ, tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ, muốn gửi cả ánh trăng quê mình theo lời hát.
Giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng. Về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi quê sống gì. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân nay vắng. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ xin mình êm ấm mẹ ơi con xuân nay vắng. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ xin mình êm ấm mẹ thương con. Xin đợi ngày mai.
Nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.